Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là suy niệm về các sự thật. Đây là những lời Đức Phật thường lặp đi lặp lại trong các kinh Pali như một quy luật. Việc lặp đi lặp lại sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ hễ cái gì là quy luật, cái đó không có tình huống ngoại lệ. Từ hàng phàm phu cho đến các thánh nhân, từ người có thực tập cho đến người không có thực tập, đều phải trải qua các sự thật này. Khác biệt căn bản giữa người có thực tập và người không có thực tập đó là khi trải nghiệm các sự thật, người không có thực tập sẽ dấy khởi nỗi khổ niềm đau do thiếu thái độ chuẩn bị, do bị rối loạn tâm lý, do chấp vào cảm xúc và do vướng kẹt vào thân và tâm này. Toàn bộ trọng tâm của sự thực tập là một mặt khi nhận diện cái gì là sự thật như một quy luật, cái đó ta phải hoan hỷ chấp nhận khi nó đến với mình. Sự thật đơn giản là thế thôi, nhưng vì thái độ tâm lý rắc rối, chúng ta không muốn nhìn nhận nó là như vậy. Chúng ta tự đánh đố với chính mình, chúng ta tự gây khó cho mình mỗi khi các sự thật đến rồi các sự thật đi. Suy niệm về các sự thật sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các thói quen tiêu cực vừa nêu. Suy niệm một và suy là quy luật. Trong kinh Tương Ưng Đức Phật dạy rằng chúng sinh phải có sự già, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Già là một tiến trình lão suy của cơ thể và nó đến với chúng ta một cách rất tự nhiên theo thời gian. Thông thường ở tuổi ngũ tuần đó thì cái già đó được đánh dấu bằng sự điểm bạc tóc, bằng cơ thể béo phì, bằng sức khỏe giảm dần, bằng thái độ mệt mỏi và nhiều các cái biểu hiện mà hầu như chúng ta không thể phủ định đó. Khéo trang sức, khéo tút lại bản thân, khéo đi thẩm mỹ viện đó, chúng ta có thể khỏa lấp được phần ngoại duyên của cái già, tức là những biểu hiện cơ thể học. Nhưng rồi đó, chúng ta không thể phủ định rằng từ các biểu hiện cơ thể học về sự già, đồng thời chúng ta bắt đầu có những biểu hiện về tâm lý học của sự già. Ở tuổi ngũ tuần trở đi đó thì người thành công dễ dàng rơi vào trạng thái thỏa mãn, hãnh diện, tự hào, ngủ quên trên chiến thắng. Các ấn tượng tích cực đó đã làm cho họ nghĩ rằng là hầu như đó cái già nó không đối với mình. Những người trải nghiệm quá nhiều các nỗi khổ và niềm đau đó, thì mỗi tích tắc thời gian trôi qua đó làm cho họ mất dần sự tự tin, nhiệt huyết, và họ cảm thấy rất rõ là họ trở thành là người của quá khứ. Họ bị vướng kẹt bởi các ám ảnh mà thông qua sự nỗ lực tự thân, phần lớn là thiếu phương pháp. Họ không còn niềm tin vào năng lực thành công và thay đổi được tình thế của chính mình nữa. Lực bất tòng tâm là quy luật của cái già. Nếu ở tuổi thanh xuân đó, ta có thể dám nghĩ, dám làm vì có đủ sức. Để có được một cái kết quả thành công đó, ta có thể chấp nhận rủi ro bởi 3-4 thất bại. Ông cũng là chuyện thường đó. Ở tuổi trung niên đó, chúng ta trở nên là thận trọng hơn, điềm tĩnh hơn. Nhưng ở tuổi lão niên đó, chúng ta sống quá nhiều với kinh nghiệm thôi. Và do vậy, các ấn tượng và ám ảnh sẽ trở thành như là những đầu mối, có khuynh hướng là thiết chế hóa, định hình hóa cái thói quen ứng xử của mình trước các vấn đề mà mình đã từng trải qua, hoặc sẽ phải trải qua những tình huống tương tự như đã từng có trong quá khứ. Khi thừa nhận sự thật rằng tất cả mọi người đều phải có sự già, ai cũng phải trải qua giờ phút canh tàn, tức là tuổi xế chiều, ngắn ngủi thời gian còn lại đối với mình đó chẳng bao nhiêu. Con người cần biết sử dụng một cách khôn ngoan thời gian còn lại. Bằng cái thức này đó, cũng là mấy chục năm sống trên cõi đời giống như nhau, với bộ não trung bình 2,5 kg, đôi chân, đôi tay, căn nhà, điều kiện sống. Có người làm vô vàn các việc nghĩa lễ, có giá trị, mang tính tích cực, để lại phước báo cho mình và con cháu hiện đời và kiếp sau. Cũng có rất nhiều người khi đối diện tuổi già đó, đầu óc trống rỗng, hoặc là không nắm chắc trong tay bất kỳ một thành công gì. Tuổi già đó là một sự cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, mệt mỏi, căng thẳng. Chấp nhận hay không chấp nhận tuổi già trong tình huống này đều là một nỗi đau. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đưa ra hình ảnh giống như là một con cò già ủ rũ ở con suối hoặc là ao nước cạn, không còn đủ sức để bắt được con tôm, tép, cá để phục vụ cho cái khẩu phần ăn của mình mà trước đây mình đã từng làm. Ý niệm đó nó gợi chúng ta về một sự bất lực. Bất lực đó không phải do chính mình muốn, mà do cái sự lão suy sinh học trên cơ thể diễn ra. Và rồi đó, con người phải biết chọn lựa với mình đâu là cái gì nên làm, cái gì nên đầu tư và cái gì thì không. Ở tuổi trẻ, chúng ta có thể mơ ước tất cả, thậm chí là ngay cả di lý di chí dù gì đến nỗi. Nhưng ở tuổi già, nếu tiếp tục làm như thế đó, thì e rằng là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để làm các việc cần làm. Cũng là trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói già trở nên rỗng tuếch là do trong quá trình trẻ trung đó chưa từng tự huấn luyện mình, cũng chưa từng tích tụ các tri thức quý, chưa từng nỗ lực để lập nghiệp chân chính từ phương pháp đúng, mồ hôi, trí thông minh, sự sáng tạo. Và đó là cái khoảng ảm đạm nhất ở cuối đời mà rất nhiều người đó phải bất đắc dĩ đối diện nhưng lại khó vượt qua. Thống kê xã hội học về tự tử cho thấy đó, người già Ấn Độ đó chấp nhận các loại hình tự vẫn, do vì họ nghĩ là khi ngưng việc làm, bị về hưu, buộc về hưu, thì các cái điều kiện mà thời trẻ trung họ từng có đó, bây giờ nó không còn nữa. Đa khi nợ nần chồng chất, con cháu thì tách ly khỏi gia đình, họ phải đối chọi với cái sự cô đơn buồn chán, và điều đó làm cho họ nảy sinh ra một tuyệt vọng, đó là kết liễu cuộc đời để kết thúc các khổ đau. Cho nên thấy rõ quy luật tuổi già, hàng con cháu phải biết nỗ lực chăm sóc, hiếu kính cha mẹ già. Mặc dù khi làm công việc đó, đó mình cảm thấy mệt mỏi vì mất quá nhiều thời gian lẽ ra phải dành riêng cho bản thân mình. Nhưng mà rồi đó, những cái đầu tư chăm sóc hiếu kính cha mẹ không có mất đi đâu hết. Nó làm cho chúng ta sống trọn kiếp người hơn, có giá trị hơn. Và cũng nhờ nhân cách đạo đức, lối sống tích cực này đó, chúng ta sẽ hình thành ra một quả phước báo ở hiện đời. Và về sau này đó, con cháu chúng ta sẽ trở thành là những người hiếu kính tương tự. Ứng xử thiếu khôn ngoan, thiếu khéo léo với cha mẹ tuổi già sẽ làm cho người lớn tuổi có cảm giác rằng là mình là đối vật bị quên lãng, bị thay thế, bị vứt bỏ. Và do đó dẫn đến rất nhiều các cái rối loạn tâm lý khác. Khi còn ở công ty, ở văn phòng chính phủ, ở các hội đoàn, có công việc 8 giờ mỗi ngày đó, chúng ta trở nên năng động, tích cực, yêu đời. Bây giờ 8 giờ đó đổ vô về nhà, đối diện bốn bức tường, nhìn thấy những người thân, những rối loạn tâm sinh lý trong giai đoạn này sẽ làm cho người ta trở nên là khó ưa hơn. Về hưu được hiểu như là một văn hóa ứng xử tích cực để tạo điều kiện cho các thế hệ khác trẻ trung hơn, năng lực hơn, tài đức hơn, thay thế và làm tốt vai trò mà mình đã từng gánh vác. Quan điểm đó thì giúp cho người đối diện tuổi già đó trở nên hoan hỷ, và do vậy đó tạo điều kiện cho con cháu và thế hệ đi sau mình đó nhớ ơn mình, vì họ nhờ đó mà có được cơ hội làm được các việc đáng làm. Không nên dí tuổi già vào các phương tiện giải trí tiêu cực như cờ bạc, cờ tướng, chơi bời, rượu chè, đàn điếm, ăn chơi, tán dóc, vân vân, vì nó sẽ làm cho tuổi già trở nên ảm đạm. Cũng có nhiều trường hợp đó, con cái bỏ rơi cha mẹ, cho nên người cha già đó đang sống trong cô đơn đó dễ dàng có nhu cầu tái giá. Mà lẽ ra đó, khi con cáo chăm sóc ở chung làm cho ông bà cảm thấy hạnh phúc hài lòng đó, thì có lẽ là các cái bắn loạn tâm lý, những cái rối loạn về hóc môn trong cơ thể đó, nó không làm cho họ phải ứng xử và chọn lên một lối sống mà lẽ ra không nên. Nên là tuổi già là tuổi cần phải làm việc âm đức có giá trị tích cực để cho mình thật sự được an tĩnh và có những giá trị cao quý như là những bài học cho con cháu về sau. Suy niệm 2: bệnh tật là quy luật. Kinh Tương Ương Đức Phật dạy: chúng sinh bệnh tật phải mang, không ai sống mãi bình an mạnh lành. Không phải đến tuổi già bệnh mới bắt đầu có mặt. Rất nhiều trẻ em khi còn trong bầu thai đã được định bệnh là dị tật bẩm sinh trọn đời. mang một bào thai với một mầm sống, nhiều bậc cha và đặc biệt là mẹ, hy vọng rằng là đứa con mình sinh ra đó sẽ như ý muốn, có được sức khỏe tốt để làm được những việc như mình đã từng làm. Nhiều bậc cha mẹ do không chấp nhận sự thật rằng tôi đang mang một đứa con dị tật bẩm sinh, cho nên tôi quyết định là kết liễu mạng sống này để cho con tôi đã không phải chịu đựng nỗi khổ niềm đau do không có được cơ thể trọn vẹn trọn đời. Thực ra đó là chúng ta suy nghĩ từ cái cách riêng của mình thôi, chúng ta chưa cảm nhận được suy nghĩ của mầm sống đang quậy quọ, đang chờ cơ hội để hé mắt chào cuộc đời. Và ở cái thế này, nếu nói từ chủ nghĩa tự do ở trong đạo Phật đó, thì chúng ta đang dùng cái quyền của người cha người mẹ áp đảo lên cái quyền của đứa con đang trong tình trạng chưa có thể tự phát ngôn và biểu đạt quan điểm của mình. Và do vậy chúng ta đang chọn lấy cái chết cho con mình, nhưng nhân danh là mang lại cái hạnh phúc và kết liễu các bất hạnh cho chúng về sau. Đó là một sự bất công. Trong nhiều năm làm công việc tư vấn đó, chúng tôi đã từng được hỏi những câu hỏi như vừa nêu. Phản ứng của các bậc cha mẹ có vẻ như rất logic rằng là tôi không muốn nhìn thấy con tôi, cháu tôi, người thân tôi phải bị lệ thuộc vào người khác trọn đời. Rồi một mai nào đó tôi không còn trên cổ đời này nữa, sự lệ thuộc đó sẽ nương tựa vào ai đây? Và biết bao nhiêu dấu hỏi nói tiếp theo các dấu chấm than. Nghĩ tưởng đến viễn cảnh đó, rất nhiều người nghĩ thôi cứ kết liễu mạng sống vì lý do nhân đạo, sẽ làm cho con cháu mình đỡ khổ hơn. Lời khuyên của chúng tôi đứng từ quan điểm Phật học là không nên làm như thế. Rất may trong xã hội hiện đại đó, chúng ta có rất nhiều các trung tâm dị tật bẩm sinh hoặc là các trung tâm trẻ em tật nguyền, các trung tâm trẻ em trì độn, đuôi mù, câm điếc và nhiều loại hình cô nhi viện khác có thể có những chức năng chăm sóc trẻ em thuộc hạng tương tự. Do đó, nếu ta không đủ sức kiên nhẫn, không đủ lòng từ bi, không đủ sự sáng suốt và không đủ sức chịu đựng để nuôi cái mạng sống từ nấm ruột của mình á, thì sau khi sanh ra ta có thể trao mạng sống đó cho các trung tâm vừa nêu. Về phương diện nhân quả, cái gì phải trổ đó thì nó buộc phải diễn ra thôi. Ta kích túc sự trổ quả không có nghĩa là ta làm cho cái nhân đó bị mất đi vĩnh viễn. Cho nên làm thui chột tiến trình trổ quả không phải là một sự hay, và hãy để cho nó diễn ra, rồi ta nỗ lực chuyển hóa nghiệp, thay đổi cái hoàn cảnh sống tiêu cực của một con người để cho người đó có một cái tương lai tươi sáng hơn, lạc quan hơn. Còn hơn là ta nhân danh về điều A, B, C để ta kết liễu mạng sống, vừa mang tội sát sanh mà vừa để lại các cái rai rứt tâm lý, mặc cảm, lương tâm về sau này. Những hậu quả nghiêm trọng và những nỗi khổ niềm đau phần lớn nằm ở che phần lớn với cách là mẹ, là bà. Cho nên hãy đắn đo kỹ và đừng nên dại dột vì những đau khổ nhất thời mà chúng ta chọn một giải pháp sai lầm. Khám nghiệm về sức khỏe giới tính cho thai nhi đó thêm một vài lần nữa tại các bệnh viện khác, ít ra ta lại có được những tiếng nói khác, những dữ liệu khác và thỉnh thoảng ta sẽ ngạc nhiên rằng cái kết quả được chẩn đoán ở bệnh viện A và B mà trước đây ta rất tin tưởng vào uy tín và máy móc hiện đại của các bệnh viện bác sĩ bây giờ chẳng chuẩn xác. Như vậy ta đã cứu chính mình khỏi một cái nghiệp sát trong gang tấc, là ta cứu được một mầm sống với tư cách là một con người mà theo Đức Phật là có rất phước báo. Những gì mình không làm được thì hãy để người khác làm. Những gì mình không chấp nhận được thì hãy để cho nhân quả chấp nhận. Suy niệm điều này sẽ giúp cho chúng ta chấp nhận bệnh tật phải mang nó là một quy luật. Để khắc phục nó thì Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi đó, tiết độ trong ăn uống, tức là làm chủ được cái cửa bệnh từ cái miệng và bao tử. Tiết độ trong ngủ nghỉ, chúng ta sẽ làm chúng ta bớt đi các cái khuynh hướng tham dục, hưởng thụ, trì độn và nhiều loại bệnh tật khác. Tiết độ trong làm việc đó sẽ làm cho chúng ta có một cái độ bền và sức khỏe, cũng như là tuổi thọ về sau. Ngoài những điều vừa nêu đó, Đức Phật còn khuyên phải thực tập lòng từ bi, thương các loài động vật, bảo toàn sự sống, xây dựng hòa bình, rồi góp phần giữ cái cân bằng sinh thái, đều là các nguyên nhân trực tiếp có thể chuyển được các nghiệp sát của chúng ta. Do vậy, ở ngay hiện đời này đó, một người bị bệnh tật liên miên có thể được chuyển hóa. Rất nhiều các vị hòa thượng trước khi đi tu đó, bệnh gần như là quanh năm suốt tháng, nhưng mà càng lớn lên, càng làm nhiều Phật sự, càng chuyển hóa được các nghiệp á, thì các bệnh tật đó vẫy tay chào và các ngài sẽ trở nên là người sống rất thọ. Đứng từ góc độ niềm tin, ta cho đó là sự mầu nhiệm. Đứng từ góc độ nhân quả, ta cho đó là một quy luật chuyển nghiệp thôi. Tại vì mình đang gieo các hạt sống tích cực cho sự sống, và nhờ các hạt giống này nó nổi trội hơn những hạt giống về yếu kém sức khỏe trong quá khứ. Nhân quả thì thường diễn ra theo cách thế là lậu trừ nhau, cho nên đó, kết quả là ta thay đổi được vận mệnh và sống khỏe hơn. Đó là một chuyện rất là thường tình. Về phương diện tâm linh đó, thì những người Phật tử khi thấy một người thân bị bệnh đó, thì nên hướng dẫn, thỉnh mời các thầy, các sư cô, ban hộ niệm tổ chức một khóa lễ cầu an. Địa điểm tổ chức cho khóa lễ cầu an đó, tốt nhất là ngay giường bệnh. Đối với các bệnh nhân đó, đang nằm trong bệnh viện đó, thì phải tổ chức như thế là rất khó. Cho nên trước khi tổ chức tại chùa thì người thân nhất trong gia đình đó phải kề tai, hoặc là nói bằng tâm, hoặc bao gồm cả hai, nói thật rõ cho người bệnh rằng là vào ngày giờ mấy tháng mấy đó, tất cả các thành viên trong gia đình đến chùa A để tổ chức khóa lễ cầu an, mong mười phương tam bảo gia hộ cho con, hay là cho anh, cho em, cho chồng, cho vợ, vân vân, được tai qua nạn khỏi. Thông tin đó như là một cái nguồn trợ lực rất tích cực về phương diện tâm lý. Và ta cũng đồng thời hướng dẫn rằng là đúng ngay thời điểm đó, khi có khóa lễ đang được diễn ra tại một ngôi chùa đó, thì bệnh nhân cũng nên quán tưởng rằng là đồng thời này tôi đang có mặt và tôi đang dự phần vào khóa lễ. Cho nên mặc dầu không trực tiếp nghe, nhưng nhờ cái tính liên tưởng đó, cái giá trị trị liệu về thân và tâm đối với người bệnh đó, vẫn có tác dụng. Nhiều bác sĩ cho biết bệnh nhân này sẽ qua đời trong vòng vài tiếng, vài ngày sau các khóa hộ niệm cầu an có hướng dẫn đúng cách đó, bệnh nhân đã sống thêm vài năm hoặc là tối thiểu là vài tháng. Đó là sự chuyển nghiệp thôi, gọi nó là mầu nhiệm là vì chúng ta đứng về góc độ tín ngưỡng, gọi đó là quy luật vì chúng ta hiểu rõ được nhân quả là một tiến trình có thay đổi. Mà nếu ta muốn ta biết định hướng các nhân mới tích cực theo chiều tích cực đó, thì cái quả phải được chuyển theo chiều tích cực ta. Cho nên dầu đang đối diện với bệnh, nhớ là đừng chán nản, tuyệt vọng, sợ hãi, lo âu, sầu bi, u não, lo lắng, mặc cảm, tự ti. Vì những thái độ tiêu cực này sẽ làm cho bệnh tăng trưởng nhiều hơn, cái chết diễn ra sớm hơn. Cũng là một loại bệnh nhân giống nhau, cùng một loại bệnh, cùng một cấp độ bệnh, người trải nghiệm tâm linh tự mình hoặc là có sự hỗ trợ của những người khác bằng các khóa lễ hộ niệm cầu an có hướng dẫn sẽ sống khỏe hơn và kéo dài được tuổi thọ hơn là những người hoang mang lo lắng sợ hãi. Tác động của thái độ sống qua các sắc độ của tâm lý và cảm xúc không thể bị phủ định là không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất của một con người và ngược lại. Người có tu học trở nên điềm tĩnh hơn, thản nhiên hơn và làm chủ được bản thân mình khi cái bệnh đến. Khác biệt căn bản giữa có tu và không tu nằm ở chỗ này. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã tự sự về kinh nghiệm vượt qua nỗi đau do bệnh trên cơ thể ngài bằng trải nghiệm thiền định. Quan trọng nhất là xả niệm thanh tịnh. Khi ý niệm đã được buông xả đó, thì cảm giác đau trên thân, khổ trong tâm đó được thay thế, chuyển hóa và kết thúc. Đây là việc làm rất đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được thôi. Nếu chúng ta nỗ lực, thì trong vòng vài phút là mình có thể khắc phục được điều này. Giả sử sau khi đã nỗ lực hết mình rồi, cái bệnh nó không thuyên giảm, chúng ta cũng không có buồn. Vì chúng ta biết rất rõ, theo tiến trình tự nhiên của nhân quả, người A sẽ có tuổi thọ B, người C sẽ có tuổi thọ D. Thế nên chúng ta cứ quan hệ như thế thôi. Rồi chuẩn bị, sắp xếp, di chúc, phân chia tài sản, căn dặn những thứ cần thiết cho những người thân, để từ đó đó các cái mối lo to của chúng ta đó được giao lại như là một trọng trách cho những người còn lại để họ thực hiện. Còn bản thân mình đó, sau khi đã làm xong công việc này rồi đó, thì hãy an tâm đi, bỏ qua hết mọi thứ để chúng ta thanh thản mà ra đi thôi. Người có sức khỏe cường tráng dễ ỷ lại, một trong những biểu hiện ỷ lại của họ đó hưởng thụ hoặc là vắt cạn kiệt sức khỏe. Đến lúc nào đó khi đối diện trước sự thật là sức khỏe mình là ngày càng giảm đi đó, sự giật mình tỉnh giấc này không làm cho họ thay đổi được tình huống. Người từ bệnh tật sống lại, hay còn gọi là từ cái chết sống lại đó, thì thường có một sự thay đổi rất tích cực về tâm sinh lý và lối sống. Ví dụ trước đây rất hít dịch, cao ngạo, hoặc là coi không ai ra gì, bỏn sẻn, keo kiệt, buồn xỉn, hay là người cáu gắt, khó chịu, căng thẳng, rồi bắt bẻ, chấp trước, thì sau cơn thập tử nhất sinh đó, sống lại thì người ta lại biết trân quý từng tích tắc của đời sống, cho nên họ tự động khắc phục và để trải nghiệm cái quãng đời và quỹ thời gian còn lại đó một cách có ý nghĩa hơn, có tình người hơn. Nhờ đó họ cho nên cao thượng, rộng lượng, tha thứ, hiểu biết và dễ dàng dung thông được với những người khác quan điểm sống, khác lối sống với mình. Cái gì nó cũng có cái giá của nó. Nếu thấy cái già bệnh á như là một bài học, như là một thông điệp, và như là một cái gì đó để giúp cho chúng ta trở nên thông minh hơn, sáng suốt hơn, điềm tĩnh hơn, thì rõ ràng đó, bệnh không phải là một điều quá đáng chán, đúng không ạ? Tức là biết tận dụng được phương tiện tích cực của cái bệnh như là một thông điệp để nhắc nhở mình và nhắc nhở mọi người. Suy niệm ba, cái chết là quy luật. Kinh Tân Ngân dạy: chúng sinh sự chết sẵn dành, không ai tránh khỏi, tử sinh đến kỳ. Hầu như chúng ta được lập trình, lập trình của sự sống con người là vài chục năm, nhiều nhất hiện nay là khoảng 120 năm thôi. Hiếm có người vượt trội, mà nếu có cũng là trường hợp ngoại lệ thôi. Đầu mối của lập trình sự sống với bao nhiêu tuổi thọ dài hay ngắn là do nghiệp. Nghiệp là cả một cái hội tụ của các hành động, từ tư duy, lời nói cho đến các việc làm cụ thể của tay chân, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc tự mình, hoặc nhờ người. Lập trình nghiệp đó không phải là một cái cố định, mặc dù ta có thói quen nghĩ rằng là nó không thể thay đổi. Tuổi thọ của một con người là bao nhiêu không ai có thể đoan chắc được, và ngay cả các phương pháp nhân tướng học đó cũng đành phải bó tay trước những thay đổi rất đặc biệt của sự chuyển nghiệp. Có người đó nhờ chuyển nghiệp tích cực đó, có thể kéo dài tuổi sống dài hơn. Có người đó do chuyển nghiệp tiêu cực có thể kết liễu mạng sống sớm hơn. Theo di truyền học, nếu cha mẹ có hệ thống nhiễm sắc thể và dây di truyền là khỏe mạnh, sống trung bình là 80 tuổi, thông thường con trực hệ sẽ có tuổi thọ tương đương hoặc hơn, hoặc giảm hơn một chút, nhưng nó không phải là một quy luật, mà như nó có khuynh hướng là thế. Do vậy cũng có rất nhiều trường hợp mà cha mẹ phải khóc con, mà lẽ ra theo quy luật tự nhiên của thời gian đó là con cái phải khóc cha mẹ để tang cha mẹ và lo việc hậu sự cho cha mẹ. Và trong vũ trụ này đó thì cũng có vài chục phần trăm cái việc mà lo tang chế đó nó được diễn ra ngược lại, là người thế hệ trước là phải lo cho thế hệ sau. Tức là một chuyện rất là trái ngược, nhưng mà nó là một sự thật. Theo nhân tướng học, người nam mà có chân mày mà cái đuôi của nó đó dài cong bạc trắng, tuổi thọ trung bình là 85. Đồng thời với tướng tuổi thọ này, nếu ở hai lỗ tai mà lông tai đó nó phúng ra thật là nhiều, thì người đó lại có thêm một tuổi thọ đảm bảo hơn. Ở đường mệnh đạo, bàn tay trái và bàn tay phải, nếu ai có đường song sinh, tức là một đường chạy song song với mệnh đạo đó, rồi ở cái cồn tay có thêm ba ngắn dài không bị ngắt quãng, điều đó được gọi là các cái dấu hiệu của tuổi thọ trung bình đó là 85 cho đến 95. Đàn ông mà ở tuổi 55 trở lên đó, tóc bạc phơ không phải do các cái bệnh lý liên hệ đến máu, cũng là một dấu hiệu của tuổi thọ. Đang khi ở phụ nữ, người nào có chương mài mà hầu như đó là không có sợ nào hết, nó mờ nhạt vậy đó, mà không phải là do nhổ, thì đó lại là biểu hiện của tuổi thọ. Trên thực tế, nếu quý vị đi làm cái công việc đối chiếu trong tướng lòng bàn tay đó, có nhiều người chẳng có đường song sinh, rồi đường mệnh đạo cũng chẳng có dài, nhưng mà họ sống đến 95, 96, đó là chuyện bình thường. Do đó, các biểu hiện nhân tướng trên cơ thể không phải là thước đo tuổi thọ để xác định cái chết nó đến với con người vào lúc nào. Nó chỉ là những cái để chúng ta suy luận thôi, mà suy luận phải là thước đo. Xác suất của suy luận á, có thể đạt được cao nhất là khoảng 70% thôi. Muốn sống hạnh phúc và bình an, nhớ là đừng đến thầy bói, thầy bùa ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy chiêm tinh, thầy nhân điện, và thậm chí là thầy ngoại cảm. Tại bởi vì phần lớn các thông tin của họ là không kiểm chứng được. Tính chân lý và tính nhân quả là không đảm bảo được. Nhưng mà vì chúng ta bị ám ảnh hoặc ấn tượng bởi uy tín và tên tuổi của họ, các lời nói được phán ra từ họ chúng ta nhân lên thành là chân lý. Và từ đó ta suốt về rất nhiều các nỗi sầu bi u não. Và chính những thái độ này đó, lối sống này đó, đã làm cho chúng ta chết yểu hơn. Hoặc là nếu có sống nó cũng là sống bất ổn hơn. Nếu có tiền mà không biết sử dụng vào đâu thì nhớ đừng có đút cho các loại thầy đó ăn. Hãy đi làm từ thiện, có giá trị, có ý nghĩa, và để giúp cho mình đó, được bình an hơn. Cho nên việc tin theo thầy bói rằng là mình phải chết vào năm tháng ngày giờ nào đó đó chỉ làm cho chúng ta bận tâm. Mà bận tâm là một sự chấp trước về phương diện tâm lý và cảm xúc. Người dướng kẹt vào tình huống này sẽ khó có thể sống được bình an ở giai đoạn cuối, khi mình nghĩ rằng đó là thời điểm mà ta phải kết thúc sự sống, vẽ tay chào với cuộc đời. Đang khi tiến trình chuyển nghiệp có thể diễn ra và có tác dụng, miễn là đừng quá muộn. Cho nên thay vì lo lắng về sự chết yểu, thì ta hãy nỗ lực làm những việc cần làm, như là sống từ bi, xây dựng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, rồi chuyển hóa nghiệp sát, chuyển các nghiệp tiêu cực, vân vân. Chúng ta đang góp phần làm cho tuổi thọ chúng ta được đảm bảo hơn. Và đó là cái thái độ ứng xử khôn ngoan để giúp cho mình vượt qua được những cái khổ đau, bế tắc do sợ hãi cái chết. Suy niệm 4. Chúng sinh phải chịu chia ly, giả từ tất cả, ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng, theo hình không buông. Tức là suy nghiệm về nghiệp tiếp nối ở kiếp sau. Thì đây là lời minh triết được Đức Phật giảng dạy, rất khác và vượt lên trên phần lớn các tôn giáo quan điểm về sự sống ở kiếp sau. Vũ trụ luận và thế giới quan của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó thường giống nhau ở chỗ khi cho rằng chỉ có hai cảnh giới, hoặc thiên đường hoặc địa ngục để sanh về thôi. Các tôn giáo như Do Thái, Công giáo, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Anh giáo, Hồi giáo có cùng một gốc từ Do Thái, thì không hề có giải đáp nào rằng là sau khi chết, từ thời điểm đó cho đến thời điểm ngày phán quyết cuối cùng, Chúa định tội để cho chúng ta hoặc lên thiên đường hoặc xuống quả ngục đó, thì sự sống của những người chết này ở đâu? Hoàn toàn không có câu trả lời trong Kinh Thánh. Và các tôn giáo nhất thần còn lại cũng thế. Người ta chỉ nói một cách mơ hồ và chung chung rằng đó, thiên đường dành cho những người sống thiện, quả ngục dành cho những kẻ sống ác thôi. Và ở một mức độ chuẩn xác hơn nữa, và tự đề cao tôn giáo mình nói một cách nghiêm túc, thì phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo nhất thần cho rằng đó, thiên đường chỉ dành cho các con chiên trong đàn, còn quả ngục là dành cho các con chiên ngoài đàn. Con chiên là một khái niệm chỉ cho tín đồ quan quản tin theo kinh thánh và tất cả những quy định của giáo hội thuộc tôn giáo đó. Tái sanh theo Đức Phật là một tiến trình có thật, cũng giống như định luật bảo toàn năng lượng giữa các vật thể, cũng giống như hiện tượng lỡ chỗ này là bồi chỗ khác. Tâm thức của con người vốn khi còn sống là tạo ra các hình thái cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không hề mất đi sau khi sự sống như một phản ứng sinh học của cơ thể kết thúc. Hình ảnh điện và bóng đèn đó giúp chúng ta dễ hình dung về mối quan hệ này. Đèn tiếp gồm có tăng phô, bóng đèn, con chuột, dây điện, công tắc và động tác bật. Luồng điện sẽ trở nên là một ánh sáng phát quang. Nếu một trong các yếu tố đó bị hư, mặc dù những yếu tố còn lại vẫn tốt, động tác bật đó không làm cho điện phát sáng. Và ở tình huống này ta không thể kết luận rằng là điện mất đi, điện mất hoàn toàn sự hiện hữu của nó. Thực ra thì điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng. Thì có điều đó là các yếu tố hội tụ để cho điện trở thành là phát quang, hay là điện trở thành là các cái năng lượng sử dụng cho các mục đích khác nhau đó, nó không được thể hiện ra. Thì cũng tương tự, thân thể vật chất này do tinh tra trứng mẹ được hình thành, nuôi lớn bởi vật thực và môi trường sống, khi trở về với đất nước gió lửa đó, thì tâm thức này đó theo Phật giáo tách rời khỏi cơ thể, và chỉ trong vài tích tắc là có mặt trong một bào thai thôi, hoặc của người mẹ hoặc của một giống cái, tùy theo phước hay tội, lối sống chân chính hay là thú tính. Không có ai đứng trung gian can thiệp, sắp xếp, cho nên độ chuẩn xác của tiến trình nhân quả trong tái sinh đó là rất cao, không có ngoại lệ. Ở đây Đức Phật dùng khái niệm gánh nghiệp ba sinh cái hình ảnh gánh nghiệp nó giúp cho ta dễ hình dung. Ta gánh nó như là một cái gì đó vốn liếng có được của mình, vốn đó giàu có hay nghèo hèn, sang trọng hay là bình dân, tốt hay là xấu, thánh hay là phàm, là nó thuộc về của mình thôi, không phải của ai. Ta có trách nhiệm với cái gánh nghiệp đó, và gánh nghiệp này nó không kết thúc ngay khi hành động nó được kết thúc. Nó tác động chúng ta cả ba tiến trình thời sống, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là gánh nghiệp ba sinh. Hình ảnh được Đức Phật sử dụng đó là như bóng theo hình không buông, tức là trung thành, đeo bám như là một quy luật vàng. Ta có thể trốn được luật pháp, qua mặt được cuộc đời nhỡn nhơ như thể rằng là không ai biết đến, nhưng chúng ta không thể qua mặt được luật nhân quả. Dù cho mình là không muốn làm người, không muốn tái sinh là kiếp sau, ta muốn trở thành là một vật vô tri vô giác nào đó, ta vẫn tiếp tục tái sinh theo nghiệp quy định này. Từ một loài có tình thức không thể tái sinh thành một loài vô tình, từ những loài vô tình ta không thể biến thành các loài có tình thức. Chủng loại nào là nhân của chính nó thì tạo ra quả của chính nó trong chủng loại đó thôi. Đó là quy luật. Sự suy nghiệm này đó sẽ giúp cho chúng ta không tin mê tín hoàn xuyên vào những chuyện không có thật. Cho nên là ai giàu có óc tưởng tượng phong phú cỡ nào đi nữa, nhớ là đừng nói Phật đang tồn tại trong đám mây, hay là Phật đang khắc mình ở trong một mỏm đá, hay là các thạch nhũ trong những cái hang động ly kỳ đặc sắc. Phật nếu có tồn tại là tồn tại dưới một dạng thức duy nhất là con người thôi. Đó là điều Đức Phật khẳng định trong rất nhiều các bài kinh. Phật không tồn tại với các hình thức khác, và chỉ có con người hội đủ các điều kiện cần thiết nhất để trở thành Phật thôi. Và ở góc độ này, đạo Phật được xem là đạo nhân bản. Cái tôi cho khác, dầu có chủ trương là đạo nhân vị, đạo nhân bản, đạo vị nhân sinh, thì chẳng qua cũng là những cái tuyên bố thôi, chứ không có sự thật. Bởi vì con người đó là một vật bị lệ thuộc hoàn toàn vào Thượng Đế, vốn không có thật. Do mê tín, do ngộ nhận, do thiếu kiến thức về khoa học, do không đặt vấn đề, và nhiều nguyên nhân khác nữa. Tiến trình ra đi đó được Đức Phật dạy chúng ta suy niệm là ra đi một mình thôi. Rất là hay. Khi chúng ta sanh á, chúng ta có thể sanh sanh đôi, sanh ba, sanh tư. Nhưng mà khi chết thì mình chết một mình. Còn những tình trạng bị tai nạn, chết tập thể một chút á, không phải là do vì chúng ta rủ nhau mà chết, mà là cái sự cố dẫn đến chết ngang xương, chết đến bất đắc kỳ tử. Ngay cả có những trường hợp cặp vợ chồng bị cha mẹ hai bên phủ định, bế tắc quá, cùng tự tử mà chết, thì cái tiến trình tái sinh của nghiệp cũng là ra đi một mình thôi. Không phải vì chúng ta muốn như thế mà hai người nhảy vô cùng một bào thai, không có. Còn có cùng trong một bào thai đó là do vì cái nghiệp cảm và hệ nghiệp của hai người đó nó ngang ngửa 9 và 10 với nhau. Cái niềm ra đi một mình ở đây đó là một ẩn dụ cho chúng ta thấy tất cả mọi thứ chúng ta làm dụng, làm lụng mà có được, tiền của, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, rồi hôn nhân, và tất cả những cái sở hữu hợp pháp và hợp dân sự khác đó cần phải được bỏ lại sau lưng thôi. Không ai mang theo được đó, dù có muốn, dù cố níu kéo, đeo bồng. Chúng ta phải chấp nhận một sự thật không thể phủ định, đó là ta đi một mình, chúng ta không ai đi với tiền bạc, đi với vợ chồng, hay đi với cái này cái kia thôi. Và đây là nhận thức để buộc chúng ta phải thực tập buông xả để có được một tiến trình tái sanh tích cực. nhanh chóng, đúng theo luật nhân quả và nghiệp. Cho nên khi còn sống, ta nhớ sử dụng các cái nguồn tiền hợp pháp, các sở hữu hợp pháp để làm các việc đáng làm. Chúng ta bị vướng kẹt trong mối quan hệ huyết thống lắm, và do vậy ta có trách nhiệm đã đành, nhưng mà ta bị vướng kẹt theo cái trách nhiệm đó. Do đó tất cả những gì mình làm được, ta chỉ truyền lại cho con, cho cháu thôi. Đó là giới hạn của kiếp người. Giới hạn này được luật pháp bảo hộ bằng luật, với rất nhiều các quy định rất cụ thể. Và do vậy chúng ta đã làm nới hẹp phạm vi của tình thương. Mà lẽ ra trong tiến trình tái sinh, Đức Phật khẳng định đó, tất cả người nam đã từng là ông, cha, chú, bác, anh, trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai. Còn tất cả người nữ đã từng là bà, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái. Có điều chúng ta không nhớ được thôi. Chứ mỗi một kiếp sống ta đóng một vai mới, và ở kiếp nào ta đóng vai mới đó, theo luật nghiệp quy định. Và khi mình nhận thức được quy luật ra đi một mình này đó, phải chia lên tất cả mọi thứ, thì tốt nhất là chúng ta phải biết sử dụng các cái nguồn sở hữu hợp pháp để làm những việc đáng làm cho nhiều thành phần hơn, nhiều đối tượng hơn. Cho nên các tỷ phú, triệu phú hiện nay đó, có một đứa đó, không di chúc cho các con của mình thừa kế trọn gia tài. Có người chỉ để lại 1%, 2%, hoặc là vài phần trăm thôi. Còn toàn bộ gia tài cao quý đó, đó hiến cúng cho nhiều cái quỹ từ thiện, hoặc một cái quỹ từ thiện, hoặc trung tâm từ thiện, tổ chức từ thiện, hay là các hoạt động từ thiện, hoặc nhân đạo nói chung. Để cho những người điều hành các quỹ này sẽ có thể thay thế mình, tiếp tục làm các việc mà lý tưởng của mình đã gắn bó với, và niềm vui của mình đã trải nghiệm với. Thì đó là những cái ứng xử rất là khôn ngoan. Suy nghiệm 5. Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động không lung lay, hãy thực hành như thế. Đó là đoạn trích dẫn trong kinh Người Biết Sống Một Mình, thuộc kinh Trung Bộ, văn học Bali. Đoạn kệ tụng vừa nêu đó được Đức Phật trích dẫn như là một cái phương châm sống, đặt cho chúng ta một nhận thức về cái tiến trình sống gồm có ba mấu chốt: quá khứ, hiện tại, vị lai. Truy quy về quá khứ thì chúng ta có được sự không bắt đầu. Truy đuổi về tương lai, chúng ta có sự không kết thúc. Và càng ký ức, càng truy đuổi về quá khứ, chúng ta chỉ hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa thôi. Và ở cái khuynh hướng này đó, chúng ta đang biến mình trở thành nạn nhân. Cho nên Đức Phật khuyên á, là hãy khép quá khứ lại một cách an toàn. Khi nào cần sử dụng các dữ liệu quá khứ thì chúng ta mang ra như là một kinh nghiệm đó, để chia sẻ, để hung đúc tinh thần người khác, để hỗ trợ, để giáo dục, rồi lại khép chúng lại như chúng chưa từng xảy ra. Thì đó là người biết kết liễu tất cả các nỗi khổ dưới hình thức là ám ảnh, hay là dưới hình thức tiếc nuối về các ấn tượng đã qua. Theo Đức Phật, hạnh phúc không có mặt trong quá khứ. Kỳ vọng vào tương lai đó là thói quen sống. Nho gia có câu đó là không có kế hoạch xa thì chắc hẳn phải bị lo buồn gần. Tức là người vô tư lự, thiếu trách nhiệm, thiếu đầu tư, thiếu kế hoạch. Đạo Phật thì không có kháng cự là cái sự quy định, quy hoạch cuộc đời của mình trong tương lai 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm. Nhưng mà Đạo Phật dạy chúng ta là gì? Cái gì đó khi được kế hoạch hóa hay là thiết kế hóa đó cần phải dựa trên yếu tố nhân quả. Mà nhân quả theo Đức Phật đó, nó lấy hiện tại là làm hệ quy chiếu thôi, tương lai là kết quả của hiện tại. Cho nên thay vì chúng ta mất quá nhiều năng lực, thời gian, công sức cho sự kỳ vọng tương lai, hãy nỗ lực làm có phương pháp đúng theo trình tự ở hiện tại, thì không cần phải mong cầu, chúng ta phải nắm chắc được tương lai trong tầm tay thôi. Đó là nghệ thuật sống. Cho đó Đức Phật gọi là pháp hiện tại, chân lý về sự hiện tại. Và trí tuệ của con người nếu có được chăng là cũng phát xuất từ cái suy niệm như thế, sống như thế và trải nghiệm như thế, để chúng ta làm chủ được bản thân mình bây giờ và tại đây thôi, chứ không phải chờ sau khi chết. Rất nhiều các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông nếu thiếu hướng dẫn chuẩn á, rơi vào ngộ nhận cứ mong cái an vui, hạnh phúc, cực lạc, niết bàn sau khi chết thôi. Là khi ở hiện tại mình không có cực lạc và niết bàn là nhân, thì làm sao có tương lai là quả được. Phải nhớ toàn bộ triết lý của Đạo Phật là dựa trên cấu trúc nhân quả như một quy luật. Khi mình thấy rất rõ quá khứ đã trôi qua, tương lai thì chưa đến, hiện tại đó là một sự vần xoay đó, sẽ có rất nhiều các phản ứng đối xử với nó như sau. Thứ nhất, tức là hưởng thụ thoải mái. Chuyện đề ra sao thì cứ sao, còn tôi đó thì chẳng có sao, cho nên tôi cứ thoải mái ăn mặc ngủ rồi tiêu thụ chết. Đây là một lối sống rất thiện cận. Chủ nghĩa thiện cận này nó có thể dẫn đến là những cái chủ nghĩa thực dụng, mà chủ nghĩa thực dụng thì được để lại rất nhiều các hậu quả về lối sống, nhân cách, đạo đức, mà các di hưởng của đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Khuynh hướng hai là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm. Mình nghĩ rằng là hầu như là dòng chảy của sự sống này nó chỉ có tích tắc ở hiện tại thôi, quá khứ không còn, tương lai chưa đến, cho nên thì thôi chấp nhận số phận ăn bài mà không làm gì nữa hết á. Thì đó là một cái cực đoan tiêu cực cần tránh và vượt qua. Dù là một dòng chảy, chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại, chứ không phải cứ sau một tích tắc chúng ta mất đi và mất một cách vĩnh viễn. Ta đang như một dòng chảy với sự tiếp nối như là một dòng chảy đang hiện hữu trong ta. Ta đang lấy giữ, thu giữ hình ảnh, dữ liệu của cha mẹ, một phần của cha mẹ, để ta hình thành lịch sử sống của mình, rồi chúng ta lại truyền trao một phần sự chúng ta cho thế hệ kế tiếp. Và cứ như thế, dòng chảy này không kết thúc. Nghiệp chung đang hòa quyện và nghiệp riêng đang hình thành. Nghiệp riêng nó tồn tại trong cái sự cộng hưởng với công nghiệp chung, và nghiệp chung đó tác động chi phối các nghiệp riêng của từng cá thể và con người. Tình huống 3, điều mà Đức Phật khuyên chúng ta trong bài kinh này là hãy ứng xử. Vì thế nên nỗ lực tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh thức từng phút giây, an trụ bằng chánh niệm. Đó là một thái độ ứng xử khôn ngoan. Thế giới này bao đề vẫn thế, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, lá vẫn xanh, trời mây non nước vẫn hiện hữu như thế. Chúng ta có tồn tại không tồn tại nó vẫn vậy, chúng ta có thừa nhận không thừa nhận nó vẫn thế. Cho nên dạ gì mà rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, và cũng dạ gì mà rơi vào chủ nghĩa bi quan chán trường. Nhận thức điều này thì chúng ta phải sáng suốt, tinh tấn, tức là nỗ lực phấn đấu, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực vượt khó, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực để giữ các giá trị cao quý mà mình đã đạt được, nỗ lực vượt qua tất cả các chấp thủ vốn là đầu mối của khổ đau và nhiều các nỗ lực cao quý khác. Hãy nhớ đây là lời Phật dạy: người tu học nào mà bỏ sự nghiệp, bỏ hết tất cả mọi thứ mà nghĩ rằng là mình đang tu một cách tiến bộ thì đó là đang tu lạc quẻ. Ở đây Đức Phật gọi là tinh tấn suốt đêm ngày trong tinh thần là tỉnh thức từng phút giây. Nên là tu sai cách đó, dễ ngộ nhận cái buông bỏ do chán chường tuyệt vọng là sự tiến bộ. Nên là tại gia thì phải tinh tấn theo cách tại gia, xuất gia thì phải tinh tấn theo cách xuất gia, ta có được những kết quả. Tại gia thì đạt được chân nhân, xuất gia thì đạt được thánh nhân. Thì đó là các suy niệm căn bản chúng tôi đúc kết từ lời kinh Phật dạy trong kinh Nam Tương Ưng và Trung Bộ, nhắc lại những thứ mà phần lớn chúng ta đã biết, ôn lại những thứ mà phần lớn chúng ta đang trải nghiệm, để nêu một cam kết rằng đó là trong già, bệnh, chết, tái sinh, chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, không để cho tâm mình bị vướng kẹt nỗi khổ niềm đau với quá khứ như hình thức ấn tượng hay ám ảnh, cũng không để tâm mình bị vướng kẹt vào tương lai bằng chủ nghĩa hư vô, lý tưởng vào những thứ mà không có thật. Chúng ta trở nên rất điềm tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, kiên trì dựa vào các nỗ lực nhân và quả ở hiện tại này để đạt được những cái cần đạt được. Thì đó cũng chính là thông điệp mà Đức Phật muốn gửi đến tất cả chúng ta. Xin kết thúc tại đây.